cái chướng ngại hay là cái gọi là cái phiền não. Cái phiền não này là đặc biệt, nó là những cái pháp rất là cao. Đa phần người ta tu đó thì là người ta đạt được những cái này là người ta cho là tu đang tiến bộ. Nhưng mà tại sao là khi đạt những cái này lại là sai? Bởi vì khi đã là tánh biết, đã là không còn bản ngã để được cái này được cái kia gì cả, thì lúc đó khổ vẫn là niết bàn, lạc vẫn là niết bàn, lúc đó đi vẫn là niết bàn, ngồi vẫn là niết bàn, ăn vẫn là niết bàn, uống vẫn là niết bàn. Chứ là không có cái gì mà phải là giữ, không cần phải đạt được một cái gì cả. Bởi vì như thế này, khi mình tu cái mình tâm mình nó lặng, yên lặng lại một cái, yên lặng lại một cái, chú tâm yên lặng lại một cái, thì tự nhiên mình thấy ánh sáng. Cái ánh sáng đó nó có khi là một cái chớp lên một cái, tự nhiên xong mình đang đi rồi tự nhiên nó sáng loà lên một cái rồi nó biến mất. Hoặc là có khi thì mình thấy nó sáng lên luôn. Ví dụ như mình đang đi đó mà mình thấy cái phòng này đang tối mà tự nhiên cái phòng nó sáng lên. Thì nghe thấy như vậy thấy là mình tu là coi như là ghê gớm rồi. Nhưng mà thực ra cái đó cũng chỉ là những cái phản ứng của cái nhân duyên của pháp thôi. Tại vì cái đến cái lúc đó, trong điều kiện đó thì nó phát sinh ánh sáng như vậy thôi. Chứ đâu có cần mà hệ mà thấy được cái ánh sáng cái rồi thì ngày mai cố sao mà tu mà cho nó thấy lại cái ánh sáng. Là như vậy là hỏng rồi đó. Vả lại á, cái này mới là quan trọng nè. Ví dụ như bây giờ mình đang đi và mình thấy là đang đi, tâm hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác, không có cái thêm bớt gì nữa cả, là đang đi lui đi tới như thế. Cái tự nhiên nó sáng lên cái, là tự nhiên mình bị cái ánh sáng đó nó làm cho mình dừng lại liền, mình bị hút vô cái ánh sáng đó liền, thì mất cái thực tại rồi. Cái tâm mình nó bị hút vô cái đó. Cho nên là mình bị mê hoặc bởi cái đó một cái, chứng hưởng gì đó. Tức là mình lúc đó là quên mất, hoàn toàn quên mất là mình đang đi. Còn nếu mà cái người mà đang thực sự là tánh biết thấy pháp á, không phải là ý thức để mà cố gắng giữ cái ý thức của mình nơi cái chân, hay là giữ ý thức của mình nơi cái bụng, hay là cố ý thức giữ cái thở hơi thở mình nó lỗ mũi, tất cả những cái mà ý thức mà cố gắng giữ mình nó lỗ mũi này, giữ mình nó bùng này, giữ mình nó chân bước đạp này, cái đó chỉ là cái cố gắng miên mật của ý thức mà thôi. Cái đó không phải là tánh biết thấy pháp. Còn tánh biết thấy pháp á, thì bây giờ đang đi mà ánh sáng nó phát sinh lên cái thì cũng biết ánh sáng thôi, cũng thấy đi thấy ánh sáng thôi. Rồi ánh sáng nó mất đi thì thôi, mất đi thì mình vẫn là đang thấy mình đang đi, mà nó phát sinh ra thì mình cũng thấy mình đang đi. Cho nên á, lúc đó mới thật sự là chánh niệm tỉnh giác được. Còn á, ánh sáng khởi lên một cái là bắt đầu thấy thích thú trong cái ánh sáng này là mất thực tại, tức là mất tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, ảo tưởng xen vào. Do đó khi người tu mà thấy được ánh sáng là ghê gớm, nhưng mà thấy được ánh sáng đó là một trở ngại. Cái thứ hai á là cái bẩn tuệ. Bởi vì có một cái lúc mà bỗng nhiên nó vắng bặt những cái mà che lấp, thì lóe lên một cái là thấy pháp. Nhưng mà thấy pháp một cái là bắt đầu là kết luận. Rồi tôi biết cái này rồi, tôi biết cái kia rồi. Cái gì đó khởi lên cái kết luận đó do đâu mà có? Do pháp học. Học chi pháp quá nhiều. Bây giờ là thấy một cái nói cái này là pháp gì đây này. Đó, cái này là pháp gì đây? Hay là tôi đã đắc được cái pháp này rồi, đắc được pháp kia rồi. Tức là lý trí bắt đầu lại khởi lên làm tán loạn hết. Cho nên á, cái mẫn tuệ này á, lẽ ra cái tâm mà nó sáng để mà nó thấy ra vấn đề một cái thì là tốt quá. Nhưng mà nếu nó thấy rồi thì thôi, thì nó vẫn trở lại cái đang là. Mà thấy lên cũng là cái thấy lên cũng là cái đang là. Rồi nó hết đi thì vẫn là cái đang là. Thì lúc đó mới là không bị cái mẫn tuệ đó nó làm cho trở ngại. Cái này là cái tuệ đó, đắc tuệ là thấy là ghê gớm rồi đó, nhưng mà đắc tuệ vẫn là bị trở ngại. Rồi á, khi một cái người đó, ví dụ như hồi sáng có một cái anh nói là khi mà anh có hành thiền rồi, bây giờ anh điều thân được rồi thì thấy bây giờ người nó thoải mái, người nhẹ nhàng thoải mái. Tại mà thoải mái này tức là khinh an thư thái. Thầy đề chữ khinh thư tức là khinh an thư thái. Đó. Là pasati. Pasati là khinh an thư thái. Thì mình tu một cái mà mình thấy là con người mình nó nhẹ nhàng thư thái một cái là thấy mình là đạt được cái gì rồi đó. Tức là hễ mà mình có được cái gì cái là mình là muốn giữ lấy, muốn coi đó là sở đắc, đó là bị kẹt rồi. Đó. Rồi hỷ. Hỷ tức là một cái tâm mà nó cảm thấy là rất là thích thú trong cái trạng thái đó. Mình đang đi cái tự nhiên cái tâm, do cái tâm nó yên mà nó rất là thích thú. Trong cái thích thú đó có thể là làm người mình nó rần rần lên một cái cảm giác, hoặc nó làm cho mình mát lành, hay là làm cho mình thấy nó, nói chung là nó rất là thoải mái. Thì cái hỷ đó đó cũng làm cho mình bị trở ngại. Rồi cái lạc tức là cái hỷ là nó mạnh, cái hỷ là nó làm cho mình nó là cảm thấy là phấn chấn lên. Nhưng mà cái lạc thì nó làm cho mình an xuống, nó yên hoàn toàn, nó yên, thấy nó rất là thanh thoát, thấy là rất là thanh thoát. Nhưng mà lúc đó là mình cũng cho là được rồi, tức là có sở đắc, cho là vẫn có sở đắc. Thực ra cái đó nó có đến có đi mà kệ nó, đừng có quan tâm. Cái đó nó chỉ là trạng thái, nên nhớ rằng là đó chỉ là trạng thái. Nhưng mà tu hành không phải là để kinh nghiệm trạng thái, mà là trong khi mình trải nghiệm tất cả trạng thái thì thái độ vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành, thái độ vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì khi đó mới là cái tu mới đúng. Còn nếu như mình mà rơi vào cái trạng thái đó rồi mình bắt đầu mình cho đó là sở đắc, mình muốn nắm giữ cái trạng thái đó là coi như là tiêu, là bạn ngã khởi lên. Đó. Cái thứ sáu là tín dại. Tín dại tức là một cái tâm mà vượt qua một cái gì đó quá mạnh. Tức là tâm mình của lúc đó nó quá mạnh, cho nên mình vượt qua cái trường gì đó dễ dàng. Nhưng mà do một cái tâm mà cương quyết mà vượt qua một cái điều gì đó dễ dàng đó, rồi mình tưởng đâu là được rồi, tưởng đâu là như vậy, tức là bây giờ mình là làm chủ được mình rồi, cái gì mình cũng thể vượt qua được dễ dàng. Thí dụ như thế này, khi mình khởi sân lên, cái thì mình liền là dẹp cái sân nó đi được một cách dễ dàng. Là sai đó, cái đó là không phải, cái đó là không phải thiền tuệ đó, cái đó không phải thiền tuệ. Thiền tuệ đó là thấy sân khởi lên là nó cứ khởi lên, rồi nó diệt là nó diệt, tức là nó cứ để cho nó đi đúng cái diễn biến của nó, và chỉ thấy đúng cái sinh diệt của nó thôi, chứ hoàn toàn không có một cái xen vào cái gì cả. Còn bây giờ mình xen vào một cái tự tin, hoặc là một cái mà cái thắng giải, có nghĩa là tin tưởng quá mạnh, tự tin quá mạnh, hay là quyết định quá mạnh, cho nên là vượt qua được cái đó. Nhưng mà vượt qua đó là sai, vượt qua là sai, vượt qua thì mình sẽ không thấy được nó. Trong thiền tuệ đó thì pháp gì khởi lên nó cũng cần biết là nó là bất thiện hay là thiện. Trong thiền tuệ không có phân biệt cái này là thiện, cái kia là bất thiện, mà chỉ thấy thực tánh thôi. Ví dụ như nếu tâm mình đang thiện mà không thấy thực tánh thì thua là lúc đó mình tâm mình đang bất thiện mà lại thấy đúng thực tánh của nó. Ví dụ như tâm tâm không sân mà mình lại không thấy được cái tâm không sân, lúc đó cái bản ngã nó nằm chừng vần ở đó cho nên nó không thấy cái tâm không sân, thì lúc đó là vẫn không được, không phải là thiền tuệ. Nhưng mà tâm khởi sân lên mà mình lại thấy rõ cái tâm khởi sân lên như thế nào, rồi nó diệt như thế nào, thấy rất rõ, thấy được cái sự sinh diệt của nó mà không có một cái thái độ nào để mà xen vào, để can thiệp, để làm gì cả, không phản ứng gì cả, một cái tâm hoàn toàn là thấy rõ nó như thế nào thì nó như vậy thôi. Thắng giải tức là giải tức là thoát ra đó, tức là vượt thắng được cái đó, thoát ra được cái đó dễ dàng. Nhưng mà thoát ra dễ dàng là sai chứ không phải là đúng, cứ để nó tự nhiên để mà thấy thôi chứ đừng có thoát ra dễ dàng vậy đó. Thứ bảy là tinh tấn quá mức. Tinh tấn quá mức tức là cái chữ này, cái chữ mà pakkanhati này á, pakkaha là pakkanhati, cái động từ của nó là pakkanhati. Pakkanhati tức là với bắt. Ví dụ như cái gì xa cái mình đã mình với tới để mình cầm nó là gọi là pakkanhati. Thì á cái mà cái tinh tấn quá mức là sai lầm. Tinh tấn quá mức là sai lầm. Tinh tấn quá mức là nỗ lực của bạn ngã. Cái mà cố thấy, cố nghe, cố biết là bạn ngã. Còn cái tánh biết qua cái nghe, cái thấy, biết tất cả mọi chuyện thì cái đó là tánh biết vô ngã. Hai cái đó nó khác nhau á. Phải thấy ra được cái khác nhau đó chứ còn không á là nó bị kẹt. Thì á cái tinh tấn quá mức, hay là nói một cách khác là mình cố gắng quá, cố gắng gượng, hay là cố để mà vươn tới để nắm bắt là sai lầm. Và cái này á là khi nào cái loài tu mà muốn sở đắc á, cái loài tu mà muốn cố gắng ngày hôm nay mình ngồi làm sao mà để được cái này được cái kia đó, tất cả cái loại thứ đó là đều rơi vào cái tinh tấn quá mức này cả. Cái thứ tám là niềm quá mức, tức là cái này là cái mà người ta gọi là miên mật. Thật ra không cần cái miên mật này, cố gắng miên mật là một cái sai lầm. Tức là mình cố là cái quan tâm mà niệm à, thật ra không cần như vậy, bởi vì cái tánh biết nó tự nhiên, rất là tự nhiên, phải không? Bây giờ cái tánh biết mình buông ra hết, đừng có niệm, đừng có cố gắng, đừng có làm gì hết á, thì là nó biết hết rồi, thì nó cái chuyện gì xảy ra nó không biết hết. Nhưng mà chính khi mà mình cố gắng mà niệm á, thì chính lúc đó mình lại là mất cái biết mà tự nhiên và toàn diện đi. Phải không? Khi mình mà quá cố gắng để mà biết cái gì đó, phải miên mật với cái chuyện đó. Thí dụ như bây giờ thầy uống nước à, thì thầy từ cái tới nó rất tự nhiên thôi, thì cứ cầm cái ly nước này lên là để mà đưa lên uống thôi, nó rất tự nhiên, phải không? Rất tự nhiên là nó rất vừa đủ, đâu có gì đâu. Mà bây giờ thầy đấy, làm gì mà phải mà chú vua mà phải làm gì mà cho nó cực khổ như vậy, phải không? À, cho nên á, mà thật ra cái quá này đó, cứ cố mà miên mật như vậy đó thì nó là trật. Nhưng mà ngược lại á, bây giờ mình cứ tự nhiên thôi, là mình cứ cầm cái ly lết mình uống á, thì nó rất là miên mật. Cái miên mật này không phải là miên mật cái cố gắng miên mật, mà miên mật này là miên mật tự nhiên của cái tánh biết pháp đó. Thật ra những cái điều này nó rất là quan trọng, mà mình không thấy ra là mình cứ đem cái bản ngã mình ra mà cứ cố gắng miên mật là trật. Đó. Cái chữ upatthana này đó, upatthana có nghĩa là luôn luôn là phải xích sao. Cái nguyên cái chữ upatthana này có nghĩa là đứng hầu. Tức là giống như một cái người hầu mà hầu cần một cái ông quan chẳng hạn đó, là cứ đứng là coi như là cứ tầm hâm ấy đó. Thì cái đó là miên mật đó. Nhưng mà cái mà cố gắng miên mật đó niệm liên tục. Hồi xưa là khi mà thầy đọc cái cuốn mà Pháp Bảo Đàng Kinh của ngài Huệ Năng, mà ngài nói là niệm liên tục là sai. Mình biết nó tại sao mà niệm liên tục là sai. Niệm phải liên tục chứ, là niệm liên tục là sai. Nhưng là cái tánh biết nó từ nó thấy liên tục, mà mình lại cố gắng niệm liên tục ấy, thì là tức là trật rồi. tức là làm hỏng cái mà cái cố ý mà niệm liên tục đó, cái cố ý mà miên mật đó, nó lại làm hỏng cái mà cái tự nhiên mà không gián đoạn đó. À, mà nó không cần không gián đoạn, như hồi nãy thầy nói đó, ngủ thì cứ ngủ đi chứ đâu có sao đâu. Ngủ thì ý thức không làm việc thôi, chứ còn tánh biết nó vẫn cứ yên tâm đi, tánh biết nó làm việc hết. Mình ngủ rồi thì bên tim nó vẫn đập, mà nó đập lúc đó là đập đúng nhất. Còn hằng ngày là mình đập theo cái tham lam sân hận si mê của mình, là nó đập kiểu khác. Còn cái lúc nó ngủ là không có cái bạn ngạ tham lam sân hận si mê gì cả, là lúc đó nó đập đúng nhất, nó thở đúng nhất đó. Rồi cái thứ 9 là quá xả. Tức là có nhiều người á, tu hành là thôi, bây giờ là coi như là cái tâm nó không cần biết về chuyện gì nữa hết trơn. À, bây giờ mà mình gặp Phật á, bây giờ tất cả chúng ta mà gặp Phật á, là mình không biết đó là Phật. Tại vì sao? Vì trong đầu mình cứ tưởng Phật cái lỗ tai phải dài. Ở đây cái cổ phải có cái ngắn. Rồi là con mắt phải thế này thế kia. Cho nên bây giờ mình đã thế rồi, cho nên bây giờ mình gặp cái ông đó thấy ông này không phải Phật. Ông này đâu có giống với cái tường mình thơ đâu. Thì mình nó toàn là mình vẽ ra bánh vẽ không à. Đó. Thì cái người tu cũng vậy, tu là cứ vẽ ra cái bánh vẽ xong rồi mình cố gắng để đạt được cái bánh vẽ đó. Chứ không phải là mình mở mắt tai mũi lưỡi thân ý ra để mà cảm nhận tất cả mọi cái sắc tinh hương vị xúc pháp. Thật ra cái người giác ngộ là người thấy cái hoa đẹp nhất, mới cảm nhận được cái vẻ đẹp của trời đất. Thậm chí một cái cơn đau cũng đẹp nữa. Cơn đau có cái vẻ đẹp của nó. Thì mình nói là mình chỉ thấy được một mặt nào đó, mình thấy cái gì mà mình thích thôi, còn cái gì mình không thích là đồ bỏ. Còn chính ra những cái người giác ngộ là lúc đó thấy mọi sự trên đời này đều là đẹp cả. Tức là nó mở ra cái tầm nhìn, mà cái tầm nhìn đó nó không còn bị cái bạc ngạ mà che lấp. Thật ra là cái sự tu hành của mình là mở cái tâm của mình ra, để đừng vướng kẹt vào bất kỳ cái gì. Thứ này là chuyện nhỏ. Một cái tâm mà rộng mở để có thể thấy được những cái nỗi khổ, chứ không phải chỉ thấy được những cái niềm vui này. Những nỗi khổ cũng trở thành vẻ đẹp của trời đất, của sự sống, thì lúc đó mới thật sự là mình sống thông dong tự tại. Còn nếu mình chỉ chọn lựa những cái gì mà ngon, cái gì mà đẹp, cái gì mà hạnh phúc, thì cái người nào mà chỉ chọn cái gì mà đẹp, cái ngon, cái hạnh phúc nhất trên đời, thì người đó là người khổ nhất trên đời. Họ vẽ ra biết bao nhiêu là cái chương trình, kế hoạch, cái ước vọng đưa đến cái tuyệt đối gì đó của họ, hạnh phúc gì đó của họ. Ai biết được là sóng thần nó ập vào một cái là tiêu hết. Cuộc đời là vô thường mà. Thế mà bao giờ mà mình có thể chấp nhận cái sóng thần đó một cách tự nhiên? Sống trong đói khổ đó vẫn là tự nhiên, thì lúc đó mình thật sự là giác ngộ giải thoát. Chẳng phải là tìm cái chỗ nào mà vắng vẻ nhất, mà yên lặng nhất, mà như ý mình nhất ấy, là mới là thiên đàng, không phải là niết bàn, không phải như vậy. Thành đấy, cái niết bàn mà trong đầu óc mình á là cái niết bàn mà mình vẽ ra theo cái dục vọng của mình. Cho nên ông Osho ông nói một câu, khi mà thầy nói như vậy đó, thì có một người Phật tử nói là hèn gì ông Osho ông nói là niết bàn là một cơn đại mộng, cơn ác mộng. Niết bàn là một cái cơn ác mộng. Bởi vì con người cứ chạy đuổi luôn luôn, cứ cố gắng tu hành ngày đêm miên mật để mà cố gắng mà đạt tới niết bàn, trong khi buông ra thì ngay đây tất cả mọi cái đều là buông ra, cái bạn ngã rồi, không có cái gì trói buộc cả, thì tất cả đều là cái vẻ đẹp của trời đất. là đều là niết bàn cả. Cho nên á, cái niết bàn của mình mà mình cố gắng mình đạt được đó là chỉ là ảo tượng của bản ngã. Còn trời đất vốn nó là niết bàn rồi, chỉ tại cái bản ngã xen vào mà làm hỏng chuyện hết trơn thôi. Cho nên thầy nhắc lại là thầy nói bản ngã có ba yếu tính. Một á là cướp công pháp, tức là mắt thấy tai nghe là cái cho rằng tôi thấy tôi nghe, đó là cướp công pháp, phải không? Thứ hai là muốn được trạng thái này, muốn được trạng thái kia, muốn đắc cái này, muốn đạt cái nọ, đó là ăn trộm pháp. Bởi vì tất cả các pháp, cái đó đều là pháp cả. Bây giờ mình muốn sở hữu, mình muốn sở đắc cái đó là ăn trộm pháp. Và thứ ba là thọc gậy bên xe pháp. Tức là tham ăn tham cho nhiều rồi bây giờ đau bồ tử, đau đủ thứ, là đều là do cái tham lam sân hận si mê của bản ngã mà tạo ra cả. À, cho nên bản ngã là ăn cướp công pháp, bản ngã là ăn trộm pháp, và bản ngã là thọc kề bến xe pháp. Đó. Cái số 10 này là nôn nóng đó, tu rồi cứ nôn nóng đó. Nôn nóng là muốn mà cho tới. Có một câu, thầy có một cái chuyện vi tiếu như thế này. Nói cái có một cái người đó hành thiền rất là tinh tấn. Ông hành thiền rất là tinh tấn. Cái ông mới tới ông nói về vị thiền sư. Ông nói sao mà con hành thiền tinh tấn quá trời đó mà sao mà chưa thấy niết bàn gì hết. Con tu bao nhiêu năm rồi mà tinh tấn hết sức rồi mà sao lại không thấy niết bàn gì hết. Cái vị thiền sư nói là niết bàn á là nguội lạnh, mà người nôn nóng vậy làm sao mà tới niết bàn được. Bởi vì niết bàn nó nguội lạnh rồi. Một trong những cái từ mà để chỉ niết bàn á là có một cái từ là si tá, có nghĩa là nó nguội lạnh rồi. Cái đó là nó ngược lại với cái trào cử này. Trào cử tức là cứ bốc lên. Còn bây giờ nó yên, nó ngồi lạnh đó. Thì có những cái từ như là tịch tình. Tịch tình tức là nó hoàn toàn vắng lặng. Hoàn toàn vắng lặng đây không phải là không có tiếng gió, không phải là không có tiếng chim hót, mà là cái vắng lặng của cái tâm mà không còn một chút phản ứng, không còn một chút bạn ngạ, không còn một cái can thiệp, một cái gì nữa cả. Thì cái vắng lặng đó gọi là Santi, cho nên gọi là Santi Paramang Sukha, tức là cái tịch tình là tối lạc. Và nó có một cái chữ Sita có nghĩa là nguội lạnh. Nguội lạnh tức là không còn nóng nảy, không còn mà muốn được cái này, muốn được cái kia mà hăng say đó, không còn lựa, không còn hăng say nữa đó. Thì á, cho nên cái vị thiền sư mới nói đó, niết bàn là nguội lạnh mà người nóng nảy vậy làm sao mà tới niết bàn được. Đó thì cái đó chính là cái ni căn tí, là cái mà nôn nóng muốn đạt tới niết bàn cho nhanh.
Dạ con có hai câu hỏi là giữa hoài nghi và nghi ngờ có sự khác biệt như thế nào. Thứ nhất á, là thí dụ nhiều khi con làm cái gì đó, con cũng hay suy nghĩ mình làm như vậy là đúng hay sai, để mình làm đừng có sai trái. Cái thứ nhất, mà con nghĩ nhiều khi có đó có thể là do tánh mình hay do dự, hay là nhiều khi mình không có cương quyết. Rồi đó là về mặt xử thế. Còn bây giờ về mặt mà thí dụ như khi ngồi thiền, thì con có một cái con cũng không biết cái đó có phải là do hoài nghi hay là không. Là thí dụ như tại lúc trước thì con chỉ có tự con ngồi thôi, mà con cũng không có dám đọc sách. Tại vì con đọc sách thì con sợ con bị cái tưởng nó dẫn trước, cho nên con cứ ngồi. Nhưng mà con cũng ngồi rồi con cũng có để ý, thì có khi con thấy sao con ở trạng thái đó, rồi sau khi thì con lại thấy con ở trạng thái như thế này. Thí dụ như có lúc thấy ủa sao tự nhiên cái hơi thở mình đi mất tiêu rồi, nó đâu rồi. Mà thí dụ có gì lạ cái bắt đầu con lại thắc mắc, con hỏi chứ con không có quan sát. Thì về sau á, thì con có hỏi thì có một vị nói là ví dụ đó là trạng thái vô ký. Rồi xong thì về sau có một lúc thì con có một cảm giác khi con ngồi á, khi con thấy giống như con á, giống như con là một cái cặp mắt, giống như con là một cái gì đó, con nhìn lại con đang ngồi thiền. Thì con cũng nói sao lạ quá, mà con không dám hỏi ai, tại con tự con ngồi. Thì về sau con mới hỏi thầy, thì có một thầy nói là con tới cái giai đoạn giống như là quán sát tâm. Đó, thì đại khái đó nói, nhưng là nói chung đó rằng là, rồi cũng có một lần con có giai đoạn kinh an, tức là con ngồi cái sau con thấy một lát, con nói, ủa sao tự nhiên hai cái tay mình, hai cái tay không còn đụng, mà sao cái chân mình nó động mất tiêu rồi. Vậy chắc cái chân của mình đó, nó bị tê quá rồi, không còn cảm giác. Thì về sau thì thầy nói cứ là để ý cái đó chứ đừng có thắc mắc. Đó, thì như vậy thì con không biết rằng là con phải nên có cái thái độ như thế nào đúng trong những lúc con ngồi thiền. Là tại vì hễ có gì lạ cái bắt đầu con lại thắc mắc con hỏi. Và sau khi đó thì con lại tự hỏi, không biết cái đó là cái trạng thái đúng con nhận thức, hay là giống như con tưởng tượng ra. Thì cái đó của con là hoài nghi hay là nghi ngờ. Cái câu hỏi thứ hai của con là đúng như thầy mới vừa giảng, là ở nhà con á thì có ba người tu. Má con năm nay 93 tuổi, mà má con tu từ hồi lúc 70 mấy tuổi, thì giống như chỉ có niệm Phật thôi. Thì bây giờ má con á 93 tuổi rồi, thì lúc trước á, 1-2 năm trước má con rất là siêng năng, rồi một ngày đọc ba thời kinh rồi niệm Phật miên mật. Mà bây giờ má con chỉ có thích ngủ không à. Mà quên nữa từ thầy. Ví dụ như khi chị con nhắc má con bây giờ má đọc kinh, thì giờ để cuốn kinh phía trước, cái má con cứ ngồi sẽ bằng, rồi phải nhắc má con đọc kinh thì má con phải đọc kinh. Nhưng mà chị có một cái rằng là có hai cái cách để chăm sóc mẹ con, mà nhà con cũng không có được lục hòa cái vụ đó. Tại vì một chị thì nói giờ cứ để cho má ngủ đi, chừng nào má ngủ hết giấc khỏe thì má dậy rồi má niệm Phật tỉnh táo. Còn một chị thì nói là cứ để ngủ hoài rồi riết càng ngày càng ngủ hoài, không có chịu lo, mình là người tu mà không có chịu lo đọc kinh niệm Phật gì đàng hoàng. Cho nên chị con cứ muốn là má con tới đúng giờ là phải dậy, cái gì cũng phải đúng giờ đúng giấc. Tại vì chị con nói cứ tập như vậy đi, cứ vẫn giữ cái thói quen như vậy để nó còn giữ cái thói quen tốt về sau. Thầy ra cứ là hai chị em là cứ như vậy hoài. Thì sẵn thầy giảng ở đây thì con cũng xin thầy cho con một cái lời khuyên là nên chăm sóc má con như thế nào. Dạ, con cảm ơn thầy.
Cái mà cái nghi ngờ với là cái hoài nghi á, cái hoài nghi tức là cái mà mình phân vân nghi hoặc. Thực ra cái tâm hoài nghi này á là ai cũng có hết trơn á. Nhưng mà chỉ khi nào cái hoài nghi này chỉ cần một yếu tố là nó hết liền. Đó là khi mà mình chú tâm vào cái gì á thì nó mà hết hoài nghi. Tức là khi mình chú tâm vào một cái đối tượng nào nhất định á thì nó không còn hoài nghi nữa. Trong đó kể cả là mình an trú trong cái đối tượng là chính nó. Ví dụ như bây giờ là cái tâm mình rộng lặng trong sáng, bây giờ mình chỉ thấy cái rộng lặng trong sáng đó thôi, chứ ngoài ra là không cần đối tượng gì nữa khác hết. Bây giờ rộng lặng trong sáng là mình rộng lặng trong sáng thôi, thì nó sẽ không có hoài nghi. Hoặc là bây giờ nếu mình chăm chú vào một cái gì đó thì nó không còn hoài nghi. Tức là khi cái tâm á, mà nó trú trên một đối tượng thì nó không còn hoài nghi. Khi cái tâm mà nó hướng đến một cái đối tượng nào đó đó thì không còn hoài nghi. Ví dụ như thế này, ví dụ như là một em học sinh hoài nghi, tức là thế này này, là bây giờ đang học bài nhưng mà vừa muốn học bài vừa muốn đi chơi vừa muốn học bài vừa muốn đi chơi, tức là nó cứ cái tâm nó cứ nhảy qua nhảy lại, là nó không đứng yên một cái chỗ nào. Cho nên á, thường thường á, nếu cha mẹ mà hiểu con cái á, thì bây giờ nó cái tuổi nó phải chơi thì nó cho chơi, mà cái lúc nào chơi thì chơi, lúc nào học thì học, còn bây giờ thì á, nhưng mà bây giờ giả sử như một đứa học sinh mà nó đem bài ra một cái thì nó chăm chú nó học liền, thì tự nhiên nó sẽ mất cái mà phân vân đi. Tức là nó không có hai cái để mà đối chiếu, để mà cứ không biết lựa chọn lựa cái nào. Cái phân vân là vậy, cái phân vân nghi hoặc, không định, bất an, bất định, là cái đó là cái phân vân đó khác. Còn cái nghi ngờ, nghi ngờ là ví dụ như bây giờ có một cái người vô họ nói là họ bị móc túi cho nên bây giờ không có tiền. Bây giờ cho họ xin tiền để mà họ mua vé về quê của họ, thí dụ như vậy. Nhưng mà mình nhìn cái người này thì mình là nghi ngờ là người này không thật, thì cái nghi ngờ đó là khác. Cái nghi ngờ đó không phải là cái mà cái tâm mà cứ phân vân bất định, mà là tại vì mình chưa biết rõ cái người này là cái gì cho nên mình nghi. Thì cái nghi đó nó khác với cái mà phân vân này. Nhưng mà giả sử như hai cái nó có thể phát sinh lên cùng một lúc, ví dụ bây giờ mình nghi cái người này rồi bắt đầu cái này mới phân vân này, không biết nên cho hay không nên cho, cái lúc đó là lại là phân vân, tức là cái tâm nó không yên. Ví dụ như bây giờ mình nghi là người này là dối trá, nhưng mà cái tâm mình vẫn quyết định là cho, hoặc là tâm mình quyết định không cho, tôi không cho, mình đi chỗ khác xin, hoặc là mình quyết định là cho, mặc kệ cho nó có giả gì đó mình cứ cho, thì cái đó là không có nghi hoặc, có nghi ngờ mà không có nghi hoặc. Có hiểu đó không? Tức là cái nghi hoặc là một cái mình phân vân không biết làm cái gì, còn nghi ngờ tức là mình chưa biết được cái đó là đúng hay sai. Thì cái đó là cái nghi, hai cái đó có thể là nó sẽ cùng đến một lúc, nhưng mà mình phải phân biệt ra được hai cái đó nó khác nhau. Cái nghi ngờ thì là đúng, nhưng mà cái phân vân thì làm cho mình bất an. Thế còn cái nghi ngờ thì đúng, bởi vì người này mình biết là người này thật hay giả, mình nghi thôi. Thí dụ như thế này, bây giờ mình mất cái món tiền, nhưng mà mình đó là trong bụng á là mình nghi là một người trong cái phòng này lấy, thì cái nghi đó là nghi ngờ. Nhưng mà thực ra nói là khi mà nói là có một người nào trong phòng này, nhưng bây giờ nói là người này lấy, thì lại là sinh ra phân vân không biết có đúng hay không, thì lúc đó cái đó lại là nghi hoặc. Thành ra cái giữa cái nghi ngờ và cái nghi hoặc đó, nó khác nhau, phải không? Thấy rõ chưa? Còn cái chuyện thứ hai á, thì nó có hơi khó một chút. Là bởi vì á, thực ra mình phải phân biệt, mình phải thấy rõ, phải quan sát để cảm thông với cái người lớn tuổi. Thực ra cái người lớn tuổi á, có những cái mà nó là nhất định, tức là do cái trạng thái nhất định của cái người lớn tuổi. Thí dụ như là khi cái người mà lớn tuổi thì có thể là cái giờ giấc mà ngủ của họ nó khác, nó thay đổi cái đồng hồ sinh học, thay vì là ngủ ban đêm thì ban đêm họ lại là ngủ không được, cho nên nó bù lại thì ban ngày họ lại ngủ. Do đó mình phải quan sát để mà thông cảm với cái người lớn tuổi đó. Cũng đừng có bắt là cái người đó phải theo cái giờ giấc này kia, bởi vì giờ giấc là có thể là cái lúc mình trẻ là mình mới theo cái giờ giấc đó được, chứ còn bây giờ là lớn tuổi rồi mà bắt phải theo đúng giờ giấc như thế này thế kia thì không được. Với lại á, là mình chỉ nhắc nhở thôi, mình nhắc nhở để cho người đó từ phát tâm tự làm thôi, chứ đừng có ép. Không nên ép, cho dù là niệm Phật cũng không ép, mà mình chỉ nhắc để cho cái người đó, hoặc là mình có một cái động thái gì đó để làm cho cái người đó là nhớ đến cái trường niệm Phật, hay là hứng thú trong cái trường niệm Phật, tức là mình làm sao đó. Nhưng mà phải là lắng nghe, quan sát cho thật là rõ ràng, để mà mình phải thực sự cảm thông với cái người lớn tuổi, chứ đừng có làm theo ý mình, mình khác. Mình còn trẻ là mình khác hẳn, cái người lớn tuổi nó khác hẳn. Người lớn tuổi có khi á, cái cơ thể của họ là trí nhớ kém này, trí nhớ là lần kém, mà cái kém đó là do cái những cái tế bào não đồ này nó bắt đầu nó lão hóa đó. Những cái hệ thần kinh nó bị lão hóa rồi thì lúc đó là nó cái đồng hồ sinh học nó thay đổi, do đó là từ cái ăn uống cho đến ngủ nghỉ, cho đến những cái hoạt động á, thì đến đôi lúc á, nó sẽ bắt đầu dần á là nó sẽ đưa vào một cái đời sống thực vật, thần thần á là nó thực vật hóa cái đời sống của mình. Nhưng mà có một cái điều này là quan trọng này, thực ra không quan trọng lúc tuổi già mà nên lúc tuổi trẻ lo tu đi, mà là đúng hơn, chứ đừng có khuyên người già tu mà là tuổi trẻ mới lên đi. Có một cái điều mà người ta nhầm lẫn rất là lớn, người ta tưởng rằng là mình định đoạt được cái chết của mình, tưởng rằng là mình có thể định đoạt được cái cần tự nghiệp của mình. Đó là một sai lầm. Cái cần tự nghiệp á là hoàn toàn tùy thuộc vào quá khứ, quý vị nhớ dùm nghe. Cần tự nghiệp là hoàn toàn tùy thuộc vào quá khứ, mình không có làm gì được đó hết á. Bắt cái cần tự nghiệp đó phải tốt hơn là không thể được. Nhưng mà bây giờ nếu mình biết là cần tự nghiệp là do quá khứ đó, khi mình biết như vậy đó, thì là giả sử như một người mà người ta giác ngộ ngay cái điều đó từ khi mới sinh ra, thì người ta đã lo làm tốt rồi. Cho nên đến khi mà chết đó, thì cái tốt của cái quá khứ đó, đó nó sẽ xuất hiện lại trong cái cần tự nghiệp này. Bởi vì cần tự nghiệp đó, là giống như một cái cuốn phim. Mà cuốn phim này rất là kỳ lạ, nó quay lại cái cuộc đời của mình. Trong quá khứ mình làm cái gì là nó sẽ quay lại, nhưng mà nó cũng phải là quay lại 100%. Nó có thể quay lại cái gì mà mình nhất. Thí dụ như mình mà cái đó là nó tùy thuộc vào một cái chuyện là giả sử như giờ trong cái đời sống của mình đó, là lúc đầu thì mình có làm xấu, nhưng mà sau đó là mình lại là thấy ra rồi, cho nên mình tu hành rất là tốt. Thì những cái tốt này là rất là mạnh, cho nên đó, bây giờ cái mạnh của cái quá khứ đó nó mới ảnh hưởng vào cái cần tự nghiệp này. Do đó, đó khi người đó chết đó, thì một cái hình ảnh tốt nào đó trong quá khứ đó nó hiện ra, hoặc là nó hiện ra một cái đoạn phim nào đó. Nếu cái đoạn phim đó mà nó là hiện ra một đoạn phim tốt lành trong quá khứ thì tốt, nhưng mà nếu nó hiện ra một cái đoạn phim mà xấu trong quá khứ thì là xấu. Nhưng mà nó có cái này, không thay đổi được cái cần tự nghiệp đó, nhớ dùng đó, không thay đổi được cái cần tự nghiệp đó, nhưng mà thái độ thì được. Tức là lúc đó, cho dù thấy tốt hay là thấy xấu, chưa chắc thấy tốt đã là tốt. Ví dụ như khi mình thấy một cái việc gì tốt, cái đâm ra mình lại là ngã mạng, phải không? Ví dụ như mình quay lại một cái cuốn phim, thấy mình làm một cái việc tốt, cái đâm ra mình ngã mạng thì lúc đó là xấu, phải không? Nhưng mà nếu như một cái xấu mà nó lại đến, mà cái tâm mình lúc đó lại thấy rõ, tức là cái tâm mình lại bình thản, thấy rõ cái xấu đó, thì nó lại tốt. Cho nên á, cái tốt là do từ cái thái độ của mình, chứ cái tốt không phải là cái nghiệp quá khứ đó. Còn giả sử như một cái người cái lúc lâm chung á, mà là cái người đó lại không, cái thái độ của người đó là, tức là không có thái độ, cái thái độ của người đó là coi như quá yếu, không đủ sáng suốt, định tĩnh trong lành, không đủ cái tâm mà rỗng lặng trong sáng á, thì lúc đó hoàn toàn tùy thuộc vào cái nghiệp quá khứ đó. Cái nghiệp quá khứ nó dẫn dắt đi đâu là cái kiếp sau phải đi đó. Chỉ có cái người á, may ra cái người mà có tu hành mà chánh niệm chánh giác này, thì lúc đó là thấy cái gì mà kệ, không cần biết, thấy cái gì thì cái tâm vẫn là trong sáng là được. Có một cái bà đó, bà là một cái Phật tử mà tu hành cũng rất tốt, làm phước rồi rất nhiều, thầy biết cái bà đó. Thì có một lần là bà rơi vào một tình trạng là hấp hối, nhưng mà sau đó là chư tăng đến tụng kinh, thì lại là bởi vì bà này đức tin mạnh, Cho nên khi chư tăng tụng kinh, cái này là nó ở chùa đây cũng gặp nhiều trường hợp này. Tức là nhà thương trả về rồi, nếu là về là bây giờ là coi như là chờ để chết thôi. Mà chư tăng tụng kinh một cái rồi là sống thêm 10 năm mạnh khỏe là đó, tức là cái tâm của nhờ cái tâm của người đó, cái tâm người đó mạnh. Thì cái bà tám này á, chư tăng đến tụng kinh cả thì bà lại tính lại, sống lại. Bà sống lại á thì bà mới kể rằng là bà rơi vào cái tình trạng đó nhiều lần, nhưng mà mỗi lần mỗi khác. Tức là có lần á thì thấy toàn cảnh xấu, có lần á thì thấy toàn cảnh tốt. Đó, nhưng mà bây giờ cái quan trọng là cái tâm mình, cái thái độ của mình lúc thấy cái xấu cái tốt đó. Ví dụ bây giờ thấy cái tốt mà mình tham, hay là thấy cái xấu rồi mình sân, thì tức là thái độ sai rồi. Chứ mà làm sao mà lúc đó nó cái cần tự nghiệp á, là cái đó nó là một cái giống như cái máy móc á. Tức là nó do cái hoạt động của cái nhân quả nghiệp báo như đó, cho nên đến lúc đó là nó sẽ xuất hiện ra cái đó. Nhưng khi nó xuất hiện cái đó thì cái tâm ăn thua cái tâm của mình đó. Cho nên á, nếu mà mình có trợ duyên, nhưng mà cái trợ duyên đó nó phải hợp. Ví dụ như cái bà mà tín nữ đó là vì có rất nhiều đức tin ở chư tăng, cho nên khi nghe chư tăng tụng kinh cả là tỉnh lại và thoát ra khỏi cái cần tự nhiệm nghiệp một lần. Nhưng mà ví dụ như có một cái người, mà cái người đó là từ hồi nào giờ là ghét chư tăng tụng kinh. Bây giờ đó thỉnh chư tăng tới tụng kinh một cái, đó là cái tâm người đó là còn nổi sân lên nữa là cũng chết nữa. Cho nên chưa hẳn đã tới là niệm Phật cái là tụng kinh mới đúng. Cho nên đó, cái đó không nói được. Do đó mình phải rất là nhẹ nhàng, tức là làm sao mà mình chỉ gợi ý mình giúp cho cái người nó tỉnh thức là được. Chứ đừng có quá gượng ép vô, mình cứ chủ quan theo kiểu mình cứ tới là kéo nhau tới thôi, niệm Phật quá trời quá đất luôn. nhưng mà niệm Phật nó làm người ta nổi tức lên nữa là người ta còn đi địa ngục nữa là mệt nữa. Rồi bây giờ nếu như là các Phật tử mà nghe thầy giảng một khóa rồi thì nên vào trang web rồi xem thêm, ai có điều kiện thì vào trang web xem thêm, hoặc là thầy sách nào mà thầy ra được, những cái dạng này thầy sẽ cố gắng là ra sách để cho mọi người có thể khi đọc lại thì nó sẽ thấy rõ ra, hoặc là nghe đĩa. Những cái buổi giảng như thế này là có thâu băng, cho nên có thể là nghe đĩa lại, nghe rất nhiều lần, có khi nghe một lần rồi mình mới hiểu được một chuyện, nghe thêm một lần nữa rồi là hiểu chuyện khác. Bởi vì thực ra là tại vì như thế này, thầy nói cũng hơi nhiều, tại vì cả cái Phật pháp bao la này mà thầy dồn vô trong 7 buổi giảng thôi thì là nó cũng hơi ép đó. Cho nên nó là cũng mệt. Vì vậy cho nên là cứ từ từ, nhưng mà cái chính là nghe rồi đọc rồi này kia để cho thông suốt ra. Cái hành nó tùy thuộc vào cái thông suốt đó, cái sự là nó tùy thuộc vào cái mình thấy ra được cái lý, thì cái sự nó đi theo cái lý. Chứ còn nếu mà mình cứ hành mà mình không thấy được cái lý, chưa thấy được, không hiểu được cái đúng sai, thì ví dụ như mình không thấy được cái lý thì mình vô cái lạc, cái là ai mà tu mà không muốn an lạc, phải không? Tu mà muốn an lạc cái là thấy thích rồi, nhưng mà an lạc là coi như bị chìm đắm đó, vậy sợ đó. Do đó cái lý đó mình nắm vững được cái lý rồi thì mình không có sợ sai lầm. Còn nếu khi mà thầy mở cái khóa khác, mà thầy sẽ mở cái khóa thầy sẽ giảng lại đó. Cho nên á là có thể là hôm nay mình nghe một khóa mình chưa hiểu, thì khóa sau mình có thể là đi học lại. Khóa sau á thì có lẽ là phải cuối tháng 6 thì mới mở lại được. Tại vì mà để thầy coi cái đó này, thì thầy sẽ thông báo trên trang web.
Người tu trước khi mà mất, trước giờ mà lâm chung, trước giờ mà mất đó, thì biết trước giờ ngày, thì có một ni cô là biết giờ ngày tháng. Thì sau khi cô mất rồi là cô sống lại, mất lúc sáng, lúc 4 giờ sáng, lúc 4 giờ chiều cùng ngày cô sống lại. Như vậy thì theo như Phật tử, hàng Phật tử tu tại gia của chúng con á, nghĩ cái đó là một cái tưởng tượng, một cái hoang tưởng mà thông báo cho rất là nhiều Phật tử tới mà để như là niệm Phật á, niệm Phật. Cái ngày đó chúng con cũng có tới, thì cái đó sao con mong thầy giải đáp cho con nghe. Sống chết rồi sống lại chính mắt con thấy luôn. Và đây cũng có một người bạn của con cũng cùng đi theo nữa, tụi con là có chứng kiến ngày đó luôn à, mới hồi năm ngoái à. Chắc sư phụ cũng biết, chắc sư phụ, chắc con nghĩ là sư phụ biết à. Là con xin hết
cái đó, vậy cũng biết trả lời sao. có nhiều người thì họ tiên đoán được cái chết. Ví dụ như ngài Hồ Nhẫn là ngài biết trước, mặc dù ngài cái chết đó là ngài bị xe đụng chết, thì cái đó là do cái nghiệp, cái đó không nói được. Thầy đã nói rồi đó, cái cần tự nghiệp là cái nó do cái nghiệp quá khứ, chẳng phải là có người nói là sao ngài tu hành cả đời mà tu hành mà phải nói là tuyệt vời, như là cái đức tu của ngài là tuyệt vời, nhưng sao là chết, là bị xe đụng chết. Cái chuyện xe đụng chết là cái chuyện đó là cái cần tự nghiệp đó, cái nghiệp đó nó không thể nói được à, vì do cái nghiệp quá khứ à, nhưng mà ngài biết trước, ngài biết trước. Và khi ngài chết thì ngài rất là tỉnh táo. Ngài bị đùng xuống, bị đầu rất là nặng, nhưng mà ngài vẫn đứng dậy sửa y đồ đàng hoàng, rồi biểu cái người mà bị đụng xe đó biểu đi à, cho đi. Xong rồi á là ngài nằm xuống lại với một tư thế rất là đàng hoàng và tịch, mà trước đó là ngài đã nói trong chùa rồi. Khi trước đó rất lâu thì là ngài nói với thầy với là mấy sư lên thăm ngài á, thì ngài nói thì thầy mới can. Thầy nói khoan là ngài ngoài quan tịch, bởi vì ngài là cái vị tăng trưởng mà chúng con là nương nhờ đến cái đức độ của ngài, mà bây giờ ngài tịch đi là không được, tụi con xin thỉnh lại. Nhưng mà không được à, rồi thì đến khi mà cái bữa sáng mà ngài đi đó, mới đi khất thực á, thì ngài nói là nếu như là tới cái giờ đó mà ngài không về đó, thì là đi kiếm ngài về. Thì đúng là tới cái giờ đó là nghe báo là ngài bị đụng xe ở ngoài đó, thì trong chùa mới ra mới là đưa ngài về chùa. Thì là cái mà do cái tâm cảm ứng như thế nào đó, cho nên là biết trước cái giờ chết. Nhưng mà cũng có khi là ảo tưởng cũng có. Có khi là mình ảo tưởng, mình tưởng đâu là như vậy, nhưng mà có khi nó đâu không thật. Nhưng mà cái chuyện mà cái người chết mà biết trước là cái chuyện nó có. Vì thầy đã chứng kiến nhiều cái vị mà biết trước như vậy. Tổ của mình ở đây đó, tổ Hồ Tông đó, cũng là một trong những cái người mà biết trước rất là rõ ràng, biết trước đó. Và ngài đã chuẩn bị mọi chuyện hết đó. Tức là trước đó ngài sửa cái cây Bồ đề lại, rồi ngài mới là thỉnh chư tăng đến để bác. Và trong suốt cái thời gian mà cái chư tăng để bác đó là ngài thấy rõ cái hiện tượng là ngài mất. Cho đến cái cuối cái khi mà chư tăng ngài để bác chư tăng rồi đâu đó đàng hoàng rồi cả, thì là ngài đi, mà trước khi đi đó là ngài còn nằm giảng đạo cho đệ tử đồ nghe đàng hoàng, xong rồi à, rồi ngài mới tịch. Tức là biết trước rất lâu. Cho nên đó là cái mà biết trước là có. Nhưng mà cái đó có lẽ là cũng có khi thực khi hư mình đâu không, không biết được, cho nên cái đó cũng khó trả lời. Để thôi bây giờ mình nghĩ ha.
Y đằng nô nhang tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta nhôm. Đằng nô nhang tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta nhôm. Y đằng nô nhang tì nàng hôn tu su khi ta hôn tu nhà ta yo y đăng vatame punyang asavakkaya vahang hontu anagate.
Rồi xin chào tất cả.